thì đó là chỉ có 15 phút một chút xíu. Huống nữa là khi mình làm một cái công việc hoặc là mình thấy cái hình ảnh mà từ ngày này qua ngày khác lặp đi lặp lại, nó có vào không? Nó vào. Thì trên cái thô nó vào ngay trên hệ thần kinh của mình, nó lưu giữ ở đó. Còn trên cái tế nó lưu trong a la gia thức. Tới cái khi mà mình già rồi á, thì em biết nó như là mình, nó trả cái cuộn băng lại. Những cái gì đã thâu vào lúc đó, khi những sinh hoạt thường ngày không còn nữa, thì nó bắt đầu trả lại cái cũ ra. Thì những hình ảnh đó là gì? Khi giết thì con vật đó nó đau không? Đau đớn, kêu la, oán giận. Đó, thì tất cả những cái điều đó cái người giết có thấy và có biết không? Biết. Con vật nó đau người đó biết, con vật nó kêu người đó nghe, thì hễ người đó biết thì nó thu vào hết. Và cái đau đớn, cái làn sóng đó tới lúc đó nó phát ra trong cái hệ thần kinh người đó, trong tâm thức của người đó. Và vì vậy người đó lãnh lấy cái quả này, chính là cái sự phát của những điều mà đã thu vào trong suốt cuộc đời hoặc trong những đời trước. Thì cái này là cái không tránh được và không ai cứu được. Không ai cứu được vì chính mình đã huân, cho nên bây giờ nó phát. Hoặc là có những cái người làm cái nghề tra tấn đánh đập người ta, thì khi mà tra tấn đánh đập, người đó nghe tiếng kêu, tiếng rên, biết cái người kia đau đớn, thì tới khi về già thì thường cũng sẽ bị những cái cơn ác mộng về những cái điều mà mình đã làm trong đời mình. Vì vậy thường thường mình hay thấy người ta hay chúc nhau những điều tốt lành, hoặc là khi giận thì người ta trù rủa. Mà những điều đó trong đời có thường không? Rất là thường. Mà nếu cái việc vô nghĩa thì nó có còn tồn tại không? Đằng này, từ năm này qua năm khác, từ đời này qua đời khác, vẫn còn những cái lời chúc phúc, phải không? Và vẫn còn cái sự trù rủa. Như vậy những điều đó không phải là không có tác dụng. Vì sao? Tại vì em biết không, có những khi tư tưởng của mình á, mắt mình không thấy được, nhưng mà đố mấy em, nó thuộc về sắc hay là vô sắc? Nó vẫn thuộc về sắc. Người ta gọi là hình tư tưởng. Ma nó thấy được, quỷ thần thấy được. Có nghĩa là ngay trên hồi đó cô có được coi nguyên cả một, cô vào trong cái phòng người ta triển lãm hình tư tưởng, là có một người, ông đó hình như là người Anh, ông Libiter. Cái thời của cô còn nhỏ thì ông đó còn sống. Ông tu tập thiền định và ông mở thần nhãn. Thì khi ông mở thần nhãn á, ông mới coi những cái điều mà phía trên, bên trên đầu của một người, đó là hình tư tưởng. Thì khi người ta giận, cái hình tư tưởng nó xẹt ra, nó xẹt ra rất là dữ, và cái màu sắc nó thẩm lại. Và khi những người giận oán thù mà vị kỷ, thì những cái hình tư tưởng nó xẹt ra và nó có cái hình móc câu mà người ta vẽ lên rất là rõ. Tại vì khi ổng nhìn rồi, ổng mới kể lại cho họa sĩ, thì người họa sĩ vẽ đúng như cái lời ổng kể, rồi ổng kiểm tra lại, rồi người ta in thành sách và vẽ thành một cái phòng triển lãm lớn. Thì hồi nhỏ cô đi coi thì cô thấy vậy đó. Hoặc là khi con người mà phát khởi một lòng hy sinh thì nó hiện lên cái màu xanh. Và nếu lòng hy sinh đó càng cao quý và càng có sức mạnh, như là vị hy sinh của những cái vị tăng, thì nó có hẳn thành hình một cái hoa sen. Còn nếu mà nó bàn bạc mờ nhạt thì nó là những cái hình sắc mờ không rõ. Hoặc là những cái người đang ngồi thiền mà cái sức giác, sức tỉnh rất cao, thì cái hình tư tưởng trên này là một cái vần mây màu vàng. Màu vàng rất là đẹp. Rồi những cái người mà muốn giết hại thì cái hình tư tưởng màu đỏ bầm, rất là dễ sợ. Thì như vậy, khi mà trù rủa một người, khi trù rủa một người thì em thấy không phải là không có cái gì cả đâu, mà nó phóng cái điều đó ra. Nó phóng cái ý nghĩ, cái sức đó ra. Và nó phóng đi đâu? Nó phóng tới ngay người đó, phải không? Ví dụ như ông A ghét ông B ha, ông A ghét ông B thì ông A mới trù rủa ông B. Thì khi mà trù rủa như vậy là họ nghĩ tới ông B chết phức cho rồi, phải không? Thì cái hình tư tưởng đó nó hướng tới ông B, nó đến với ông B. Và nếu mà một người trù rủa trong nhiều ngày, nhiều người trù rủa trong nhiều ngày thì ông B đó có bệnh không mấy em? Phải không? Bị bao quanh bởi một cái lằn rung động như vậy. Thì trên hình ảnh nó là hình ảnh, và trên rung động nó là rung động, nó có sức mạnh ở trong. Em biết ngày xưa cái ngay cả cái thời cô nhỏ thì cô cũng nghe chính những người đó kể họ bị bắt, và khi bị vô tù họ bị tra tấn á. Thì em biết họ tra tấn là sao không? Họ cho ngồi trong cái thùng phi á, lớn, thì trong thùng phi người ta đổ nước trong á. Thì vô ngồi trong thùng phi rồi người ta ngồi này, người ta lấy cây người ta đánh. Thì có động phạm gì tới cái thân không mấy em? Không đánh trên thân, chỉ đánh trên thùng phi nước mà người đó ngồi trong nước. Thì đánh tới hồi sau về, thả cho về là coi như hộc máu mà chết. Hoặc là nếu không thì bệnh vô cùng, là tất cả ruột, gan, tim, phèo, phổi nó như là bị dập ở trong hết trơn. Như vậy em thấy cái sự rung động, cái sức rung động nó ảnh hưởng còn hơn đánh trực tiếp trên da thịt. Thì ngày nay khoa học khi người ta muốn phá những cái viên sạn thận thì người ta cũng cho bệnh nhân ngồi trong cái bồn nước, ngâm mình trong bồn nước, rồi người ta sử dụng những cái tia điện hoặc là những cái làn sóng thế nào đó. Thì cái vi sóng, những cái sóng nhỏ này nó truyền qua nước, nó đi vào và nó làm phá tan cái viên thận trong cái bụng người ta. Thành ra em thấy những thứ mắt mình càng không thấy, tác dụng nó càng sâu. Vì vậy những cái lời trù rủa hoặc là những cái lời chúc phúc, tuy là mắt không thấy nhưng mà tác hại hoặc là những cái điều lành đem tới không phải là không có. Như Ngài Ương Quật Ma La với một người phụ nữ sanh không được, phải không? Sau khi đã xuất gia thì Ngài chỉ cần chúc phúc là tôi với tất cả cái sự giữ giới sau khi xuất gia, tôi chúc cho bà sinh được con an lành. Thì bà đó bà sinh con ra. Như vậy những điều mắt không thấy không phải là không có. Vì vậy ở đây với những người sát sanh thì khi mà giết hại con vật, bây giờ em chỉ cần mình trong chùa ha, mà mình la rầy hoặc là mình đánh thằng lành, thằng lợi ít cái, mấy ngày sau nó có tới thân thiện với mình nữa không? Nó giận, nó giận, nó ghét. Thì chỉ mới đánh mà mình đánh thì đâu có đau đớn gì, mà nó còn giận mình. Huống nữa là khi một người giết một con vật thì con vật đó có oán cái người đó không mấy em? Thì khi nó oán là nó phóng ra cái khí oán giận. Mà một con vật nó phóng cái khí giận tới như vậy, mà 1000 con vật trong một đời giết hại, thì cái khí đó nó có ảnh hưởng tới người đó không? Đó. Vì vậy cho nên không thể nào tránh được. Ngủ thì ác mộng, thức ngủ không có yên ổn, rồi mạng sống yểu hoặc là hay bệnh hay tật. Thành ra đều có những cái để cho mình hiểu đây là những cái việc hiển nhiên. Vì vậy khi tránh sát sanh thì mình sẽ được những cái công đức an lành do cái sự bất sát đưa ta, mà tạo thành. Thứ 8, diệt trừ oán kết, các oán tự giải. Khi mà mình giết có nghĩa là mình đã chiêu lấy cái oán hận của sinh vật bị mình giết. Và cái kết này nó sẽ, nếu nhẹ thì chỉ trong một đời, nếu nặng thì nhiều đời vẫn phải trả. Mấy em đã chắc là nghe hết cái chuyện mà cái ông mà bị 18 cái người cục đầu tới đòi mạng, phải không? Cô nhớ là cô kể rồi mà. Là cái vị tăng, chắc chắn là có kể rồi. Cái vị tăng á, tu hành rất là tinh chuyên giới luật. Nhưng mà một hôm á, đi ngang cái hàng thịt chó, cái tự nhiên nghe người ta nướng thịt trong đó thơm, cái tự nhiên ổng không biết sao mà hôm đó ổng lại khởi một cái niệm là chà, thịt này ăn chắc ngon lắm, phải về ăn một miếng. Thì vừa khi khởi thì tự nhiên thấy trong người khó chịu liền, thấy khó chịu và đi về thì đổ bệnh, và có một cái ung nhọt trong người. mà nó cứ phát ra máu mủ mà làm gì nó cũng không lành được hết trơn, đau nhức vô cùng. Thì sau nhiều tháng thuốc men không lành thì vị tăng này biết đây là nghiệp chướng, cho nên không chạy chữa nữa mà thành tâm sám hối.